Thay đổi vài thói quen.
Tính toán thu chi. Tôi đã có máy tính riêng và gõ những dòng này bằng máy và bàn phím riêng của mình, dù nói thật là bàn phím còn cứng quá, chưa quen tay tí nào. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa hết một tháng, tôi nhận thấy mình đã có nhiều thay đổi lớn. Tôi ngủ trước 12 giờ đêm mỗi tối và dậy khi đồng hồ chưa điểm 7 tiếng. Nếu dậy 7 giờ là xác định trễ rồi đấy. Một ngày tôi ăn đủ 3 bữa, đúng giờ như máy, ăn đủ tinh bột, rau quả và chất đạm. Ăn uống tiết kiệm, bữa trưa không vượt quá 30.000 đồng, bữa sáng không quá 15.000 đồng. Hôm nay, quá thèm cà phê đá xay, bắt kem béo, tôi mới dám gọi điện đặt mua. Nghe một ly, 31.000 cộng 5.000 tiền ship, trong đầu tôi vang lên. Nhiêu đó ăn được 2 bữa sáng chứ đùa à. Gõ những dòng này là lúc mọi người trong phòng đang nghỉ trưa và tôi đã uống hết ly mocha đá xay bắt kem. Tôi thấy sự thay đổi của mình rõ ràng và mạnh mẽ. Trước khi mua gì, ăn gì, tôi đều suy nghĩ và tính toán kỹ hơn, lược bỏ nhiều lựa chọn hơn, quen với kiểu bỏ ăn bữa phụ hay nhấp nhép món này món kia. Chỉ mới là thứ sáu, tức là chưa hết trọn một tuần, mà từ một người tiêu xài khá thoáng, tôi đã nhen nhóm tư duy tiết kiệm vậy đó. Trước đây khi làm part-time, có khi tôi làm nhiều công việc trong cùng một tháng. Giờ giấc làm và học khá lung tung, nên đôi lúc cả ngày tôi chỉ ăn ngoài một bữa xế và được trợ cấp cơm nhà miễn phí sáng chiều, cộng luôn bữa khuya. Một tháng thu nhập bao nhiêu, quả tình tôi không tính kỹ lắm. Xài bao nhiêu, tôi càng không tính kỹ. Thế nên, khi đi làm một công việc được trả lương rõ ràng, một con số, theo một mốc thời gian cụ thể, tôi khá hoang mang. Tôi lấy máy tính và tính toán, rồi bấm liếng thoắng, rồi tôi lấy giấy bút ra ghi chép. Không biết có bao nhiêu bạn thực sự khổ trong đời sinh viên, chứ tôi thấy tôi hơi kém may mắn khi đã quá sướng. Hey, đừng ném đá tôi. Bạn nghĩ mà xem, tôi xưa nay đã quen xài tiền rộng tay, bây giờ phải gói ghém chi tiêu ăn uống sáng trưa và cà phê cho tỉnh ngủ mỗi ngày. Còn tiền xăng nữa chứ, làm sao tôi có thể một sớm một chiều mà thích nghi? Quen được chiều, nên khi thật sự đi làm, chỉ được cầm đồng tiền vào cuối tháng và nghỉ cho tháng sau, tôi mới biết áp lực khi phải làm người lớn là thế nào. Đi về đúng giờ và ít gặp bạn bè. Hôm nay là thứ bảy của tuần. Tôi chỉ cần làm việc nửa buổi. 12 giờ trưa, tôi được tăng ca. Sáng nay và trưa nay, tôi rất chăm ngoan. Tôi in ngón tay mình vào máy chấm công rất nghiêm túc nhé. Và máy hiện lên tên tôi cùng vài thông tin nho nhỏ báo rằng đã xác nhận. Tôi nghĩ nói ra điều này có vẻ rất trẻ con, nhưng tôi thích được in ngón tay mình vào máy chấm công và chờ để được nhìn thấy tên mình hiện lên. Không phải vì nó là máy chấm tiền công mà tôi thích nó đâu. Tôi thích nó là vì tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình trong tập thể và đồng thời cũng đang có một tập thể thừa nhận tôi. Những người luôn có nơi để thuộc về không bao giờ hiểu được trọn vẹn cảm giác lâng lâng, vui vẻ khó tả của một người đã lang thang vô định lâu lắm rồi. Bây giờ, được một tập thể thừa nhận rằng nhân viên này là một trong số họ, tôi cảm thấy rõ ràng sự gắn bó trong cuộc sống mình. Tôi không cô độc trong hành trình. Có lẽ tôi là một người trẻ đầy hoang mang với nhiều nỗi sợ hãi khó gọi tên. Trong đó, sợ cô đơn là một ví dụ điển hình. Tôi có gia đình gồm bố mẹ, anh em. Tôi có bạn thân. Tôi có bạn xã giao. Tôi có Facebook với friend list, đa số là người quen. Thế nhưng, nhiều buổi chạy xe ngoài đường, tôi luôn tự hỏi tại sao mình trống trải đến thế. Tôi cảm thấy sự trống rỗng xen chặt vào lòng, kéo tâm trạng tôi chùng xuống. Tôi không vui, nhưng cũng không buồn. Không có lý do gì để vui và cũng chẳng có lý do gì để buồn. Còn gì kinh khủng hơn khi cuộc sống bạn tĩnh lặng đến mức bạn chẳng biết mình đang vui hay buồn và bạn tĩnh lặng đến độ có thể tự hỏi mình câu đó. Sự cô đơn vốn dĩ không tồn tại, quá rảnh rỗi khiến cô đơn xuất hiện. Cô đơn là trạng thái mà tôi đọc thoại nội tâm và nói một hồi thành ra tự mình thương xót chính mình vì hàng tỷ lý do gì đó. Vì sao tôi có thể đọc thoại nội tâm? Vì quá rảnh. Cái máy chấm công không chỉ cho tôi niềm vui, còn cho tôi sự tự tin và yêu đời. Nhờ nó, tôi biết mỗi ngày của tôi không còn trống rỗng nữa vì không còn vô ích. Nhờ nó, tôi biết rằng Mình có một tập thể nhìn nhận chứa chấp cảm ơn cái máy chấm công. Buổi chiều tôi không đi làm nên hẹn gặp cô bạn thân là Thi uống nước. Trước đây chúng tôi có thể gặp nhau một tuần 2-3 lần, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ và nói chuyện từ vi mô đến vĩ mô. Nhưng bây giờ và có thể trong 2 tháng tới hoặc nhiều tháng tới, nếu Thi xin được việc làm full time, có thể chúng tôi chỉ đi với nhau được mỗi lần một tuần. Đi làm ca tối đâu có gì đáng sợ. Thời gian trôi qua khá nhanh, tôi không thể tin rằng mình đã có thể nhuần nhuyễn cách trả lời khách hàng đến vậy. Dĩ nhiên là vẫn còn nhiều sai sót, nhưng những gì tôi học và làm được thật sự đều là kiến thức mới tinh. Tôi chưa từng có kinh nghiệm về công việc điện thoại viên hay chăm sóc khách hàng, thế nên một tuần qua với tôi đầy ắp trải nghiệm cùng các bài học quý báu. Tôi rất thoải mái với công việc này ngay từ đầu vì tôi cho rằng nó dễ. Ít ra, nó dễ dàng hơn các công việc tôi từng làm trước đó. Nhưng tôi đã lầm, công việc này không hoàn toàn dễ dàng. Càng làm, tôi càng nhận ra một khối lượng kiến thức và kỹ năng khủng mà mọi nhân viên đều phải trang bị nếu muốn làm tốt công việc. Kiến thức này không chỉ nằm ở trên giấy mà phần lớn là dựa vào kinh nghiệm tác chiến bên điện thoại. Bạn sẽ phải vừa đảm bảo quy định của công ty nhưng vẫn vừa phải xoa dịu được các than phiền của khách hàng. Lưu ý bự, thường thì quy định của công ty luôn làm khách hàng lên máu. Bạn tuy biết công ty có những quy định hơi bất công với khách hàng, nhưng bạn là nhân viên của công ty, bạn phải nói mọi ngõ ngách và dùng mọi ngữ điệu hay ho nhất để khách hàng chịu chấp nhận sự bất công đó. Tôi đang gõ những dòng này vào lúc 18:30, trong phòng chỉ còn vỏn vẹn 6 người. Âm thanh tôi gõ bàn phím vang vọng thật thú vị. Khách vẫn gọi đến đều đều, nhưng không quá nhiều, và tôi vẫn đủ thời gian để tâm sự một ngày của mình. Chúng tôi luôn nói với nhau rằng, khi làm chăm sóc khách hàng mà tư vấn qua điện thoại, thì có một số giờ và ngày rất thiêng, tức là lúc họ yên vị ở nhà, rảnh rỗi thư thái, họ sẽ ít tìm đến mình hơn. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế số cuộc gọi chứng minh điều đó. Và tôi dựa vào số liệu để tạm đưa ra giả thuyết rằng chẳng ai có hứng đi gọi than phiền khi mà họ có thể nằm ngủ sau một ngày dài làm việc, xem tivi, lướt net hay đi chơi với người yêu. Họ chỉ gọi đến nhiều vào giờ hành chính. Chật, thật hợp gu làm sao? Chúng tôi đi làm giờ hành chính để tiếp chuyện những vị khách khi vào giờ hành chính thì gọi cho chúng tôi khiếu nại, than phiền. Khách hàng của chúng tôi đa số là nhân viên công sở, nên tôi có thể mơ hồ tưởng tượng ra họ đang ngồi ở đâu, như thế nào lúc gọi đến cho tôi. Họ xếp việc trút giận về dịch vụ vào một phần của lao động vào ban ngày. Dù sao thì, công tâm mà nói, nếu tôi là họ, tôi cũng vậy. Tôi không lo lắng khi phải về nhà muộn, dù hôm nay tan sở đúng là 9 giờ tối. Và có thể khi tôi về đến nhà, đã là 9:30. Đường phố Sài Gòn bây giờ làm sao có thể vắng hoe lúc 9 giờ tối để mà lo lắng kia chứ. Hơn nữa, tôi không chạy xe xịn, nó chỉ là một chiếc xe cà tàng thôi. Bởi vậy, nên nếu bạn mới đi làm mà lại bị bắt làm ca tối, thì cũng đừng quá lo lắng hay nghĩ rằng nó mệt mỏi. Đây là những điều tuyệt vời khi làm ca tối. Về nhà, không phải chịu kẹt xe giờ tan tầm, không phải bịt khẩu trang che bụi, che nắng. Được ăn xế rất ngon, vì đa số các hàng bán ngon đều chỉ bán buổi tối. Khung cảnh làm việc yên tĩnh, ít người gọi, không có sếp đi tuần, dễ bề chơi Facebook hay coi clip trên YouTube. 2. Hoang mang đến từ nhiều phía. Chăm sóc khách hàng là công việc mà tôi thấy ngay từ tên gọi đã quá dễ hiểu. Tôi sẽ phải dùng mọi lời lẽ dịu dàng, thánh thót nhất, hơn cả lời của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích để trò chuyện với khách hàng qua điện thoại, email, comment. Tôi đặt mục tiêu, dù mình có kém cỏi hay nóng vội đến thế nào đi nữa, thì cũng phải cố gắng để đừng bị đuổi trước cái mốc 2 tháng thử việc. Nhưng thực tế, chưa qua tháng thứ 2, thì hàng tá câu hỏi kiểu tự vấn lương tâm đã ập đến với tôi. Những câu hỏi lớn dần. Bản chất của công việc này. Công việc bắt đầu khiến tôi thấy ong ong khi bạn phải lắng nghe quá nhiều lời trách mắng, chửi bậy hay những câu hỏi thắc mắc mà bạn đã trả lời hàng chục lần. thì chuyện phát bực cũng là điều dễ hiểu. Hồi tuần trước, tôi hay âm thầm tự bình phẩm. Sao các chị trực điện thoại nói chuyện với khách cau có thế? Sao các chị dễ bực thế? Các chị chẳng có tâm với công việc gì cả. Và hôm nay, tôi đã hiểu ra, nếu họ không có tâm với công việc này, họ đã không ngồi lại phòng này nghe điện thoại và vẫn thêm từ ạ sau mỗi câu nói trên line. Công việc này lương không cao, những người trực điện thoại càng không phải là nhân viên được công ty hậu ái gì đó hay có chức quyền to lớn gì. Chúng tôi chỉ là những người thấp cổ bé họng, những con tép tôm nhỏ nhoi đang cố làm việc và sinh tồn giữa một công ty cổ phần lớn. Chúng tôi cũng hiểu cho sự bức bối của khách hàng, chúng tôi cũng hiểu cho sự bất công mà họ phải chịu khi chúng tôi nói, mong anh chị thông cảm, đó là quy định của công ty em ạ. Thì có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn bất lực trước vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Chúng tôi phải nghe những lời chửi tục nặng nề khi mà những quy định đó không phải do mình ban ra. Chúng tôi phải chịu sự trách cứ, hằn học mà vẫn phải nhẹ nhàng giọng nói chỉ vì không thể giải quyết vấn đề của khách hàng ngay tức khắc hay không thể giải quyết vấn đề theo đúng cách mà họ muốn. Tôi chỉ mới làm công việc này thôi, mà mỗi khi có chuông điện thoại reng trên màn hình vi tính, tôi đã lo lắng vì tôi không biết người khách mà mình sắp tiếp chuyện rắc rối đến mức nào, có chửi tục vào mặt mình hay không, có hỏi mình những vấn đề hóc búa khiến mình phải khổ sở để giải quyết ổn thỏa không. Vì nếu giải quyết có sơ sẩy gì, chúng tôi sẽ phải bồi thường tiền cho công ty. Khách hàng dùng tiền để mua sản phẩm công ty mà. Tôi đang làm cái quái gì thế? Hôm nay tôi sẽ kể với các bạn một số trường hợp gọi điện đến khá khó đỡ. Có một anh gọi là anh A nhé, mua một cái nón. Anh A gọi đến khiếu nại tại sao lại bán nón giả cho anh. Tại sao nón vừa mang đến thì anh mở ra xem thấy bong tróc hết cả. Tôi là nhân viên của công ty, đồng thời tôi cũng chẳng khác anh A, cũng là người tiêu dùng rất nhiều năm, nên tôi hiểu sự bực tức mà anh A đang xả vào lỗ tai tôi. Tôi không thể nói, dạ anh ơi, nếu là em thì chắc em cũng sẽ nổi điên lên và mang nón lên công ty ném vào bàn tiếp tân rồi làm ầm lên, hay là tìm phòng quản lý cao nhất mà chửi cho lẹ. Nhưng vì tôi là nhân viên của công ty nên tôi phải nói. Rất mong anh thông cảm cho trường hợp nhiều sai sót này. Bên em sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm cho anh ạ. Bằng giọng rất dịu dàng, du dương. Anh cứ mắng xa xả. Cuối cùng anh quyết định không cần đổi chi hết vì anh không có thời gian lên công ty. Đừng có bày đặt chuyện hành hạ anh. Anh sẽ viết một bài báo và trần sự thật này của công ty em nhé. Giọng điệu của anh đanh thép, miết từng chữ, dọa nạt tôi. Dạ, em mong anh thông cảm cho trường hợp này. Giọng tôi nhẹ nhàng tỉnh nguội. Anh gác máy cái bụp, ngay chữ trường hợp của tôi. Trường hợp tiếp theo, phải nói là dạng vấn đề nổi điên tiếp theo mới đúng. Kiểu phàn nàn này là tôi hay nhận được từ khách hàng nhất và cũng thông cảm cho họ nhất. Công ty tôi giao sản phẩm tận nhà, nhưng nếu sản phẩm bị lỗi hay khách không có nhu cầu sử dụng thì phải mang lên công ty trả lại. Dù sản phẩm bị lỗi, đối tác cung cấp sản phẩm không vừa lòng khách, thì khách cũng phải mang lên tận công ty. Sau khi thu hồi sản phẩm, chúng tôi sẽ chuyển số tiền mà khách đã trả vào tài khoản trên email cho khách. Tức là nó không phải tiền mặt, và khách sẽ sử dụng nó để mua hàng cũng trên công ty chúng tôi cho những lần sau. Rất nhiều khách hàng nổi đoá vì tôi không phải là người làm sai, gây lỗi, làm hư hao, tại sao tôi phải chịu cực khổ chạy lên tận công ty các người để trả sản phẩm, lại còn không được nhận tiền hoặc hoàn trả. Trong khi tôi mua hàng từ chỗ các người là vì tiện lợi được giao tận nhà, bây giờ thành ra còn mất công hơn mua ở những cửa hiệu khác. Tôi luôn muốn trả lời với họ rằng, dạ, em cũng thấy như vậy là quá bất công, em cũng có cảm xúc và ý kiến như anh chị. Nhưng tôi là nhân viên của công ty, tất cả cuộc điện thoại đều được ghi âm và sẽ được leader nghe lại. Tôi không thể đồng thuận với khách hàng được. Tôi nghĩ mình là một nhân viên rất không tốt khi không toàn tâm toàn ý cho công ty. Luôn cảm thấy nhiều quy định của công ty thật sự làm khổ khách hàng quá. Nhưng tôi không chỉ là nhân viên của công ty mà còn là một con người có cảm xúc. Tôi là một nhân viên chăm sóc khách hàng mà nhìn khách hàng phải bực, cáu, chửi thề. Tôi thấy mình thật vô tích sự. Tôi thấy không phải mình là nhân viên chăm sóc khách hàng nữa mà là nhân viên nghe chửi. Công ty tuyển chúng tôi không phải để chăm sóc khách hàng, mà là để nghe khách hàng mắng, rồi cho họ cảm giác đã được lắng nghe và họ tự học cách chấp nhận. Có được trả công xứng đáng. Khi tôi nói tôi đi làm 8 tiếng một ngày, lương tháng 3 triệu, một vài ngày trong tuần, làm từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, được nghỉ ngày chủ nhật, bạn bè tôi đều ca thán, tại sao công việc cực nhọc mà lương thấp như vậy, quá bóc lột. Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng khi tiếp xúc lâu với các chị đồng nghiệp, tôi thấy bản thân mình còn chưa tới nỗi bị bóc lột. Một số chị phải đi làm cả ngày chủ nhật, nghỉ không được nghỉ trọn ngày mà chia ra, nghỉ nửa ngày này, nửa ngày kia. Tức là dù thế nào đi nữa, ngày nào họ cũng phải trường mặt lên công ty và nghe điện thoại, trả lời bằng âm điệu dịu dàng dù có mệt mỏi, cáu kỉnh hay bất kỳ vấn đề gì khác mà một con người luôn có. Dù họ là nhân viên chính thức, lương hơn tôi 1 triệu mấy thì số tiền ấy vẫn là ít so với công sức và thời gian bỏ ra. Nếu bạn chắc chắn rằng muốn một công việc êm đềm, không cần phải tranh đấu hay chạy doanh số, chạy năng suất, không cần quá động não, tư duy chiến lược, bạn có thể sẽ hợp với việc chăm sóc khách hàng. Nhưng trên hết, công việc này cần một người có 2 đức tính, an phận và kiên nhẫn. Có nên tiếp tục? Ngày hôm nay kết thúc trong tâm trạng rất mệt và oải vì tôi hoang mang cực độ, không biết mình đang làm cái quái gì trong công ty này. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều câu nói, mọi thứ cứ xoáy vào đầu và đánh thức tôi. Chị Thư nói, cuối tháng này chị sẽ nghỉ làm. Tôi cho rằng chị đã tìm được một công việc khác có tương lai hơn, lương khá hơn, hoặc khó ghi chỉ là vì chị Thư đã quá chán không gian này rồi, nên phải ra đi. Chị Thư đã làm việc ở đây hơn nửa năm rồi. Trước khi đi làm công sở, tôi luôn cho rằng các nhân viên văn phòng đều là người có tâm hồn ổn định thực tế. Công việc càng đơn giản thì họ càng giản đơn. Nhưng phải hòa vào tập thể rồi thì mới biết, hóa ra con người ta ai cũng giống nhau. Tôi phát hiện, điểm chung của gần như tất cả mọi người tôi gặp đều là có ước mơ được làm chủ. Chị Hiền ngồi cùng dãy với tôi là một ví dụ. Chị Hiền đã làm nhân viên chăm sóc khách hàng ở công ty này đúng 2 năm, tức là thời gian chị làm gấp tôi 24 lần. Số cuộc gọi chị trả lời và xử lý tình huống cũng nhiều hơn tôi gấp, còn số lớn quá, thôi các bạn tự nhẩm ra giúp nhé. Vậy đó, tôi cứ nghĩ một người như thế sẽ rất an phận, họ sẽ không có hoặc là có tham vọng rất nhỏ bé. Nhưng không, chị Hiền cũng muốn được làm chủ. Chị Hiền muốn mở một quán ăn, một quán nước. Chị muốn kinh doanh và muốn được tự mình quyết định công việc. Nhưng hiện tại, chị Hiền vẫn làm công việc này, ở vị trí này. 2 năm rồi, làm cùng một việc ngày qua ngày. Giờ tôi đã hiểu tại sao chị rất bình thản khi xử lý các ca khó, rất phũ phàng với trường hợp của khách ưa bắt bẻ. Chị sắt đá nói quy định, quy định. Tôi trộm nghĩ, nếu tôi cũng ngồi đây 2 năm như chị Hiền, thì khi bằng tuổi chị, tôi có giống chị không? Hay tôi sẽ tự kỷ hơn, trầm cảm hay siêu nóng tính? Tôi không thể tưởng tượng ra được sức mạnh phi thường và sự kiên nhẫn to lớn đến thế nào đã giữ được chị làm công việc này suốt 2 năm. Tôi đang sốc và đồng thời cũng rất nể chị, vì tôi biết mình không bao giờ có thể kiên trì được như thế. Và tôi đã hiểu. Nhờ hiểu rõ bản chất của công việc này, tôi tự hứa là sẽ không bao giờ tức tối hay quát mắng nhân viên tiếp tân, nhân viên điện thoại hay nhân viên chăm sóc khách hàng của bất kỳ công ty nào. Dù tôi có bị công ty đó gạt mất tiền triệu, tôi cũng sẽ không hằn học hay tức giận với họ, vì tôi hiểu họ không đáng phải hứng chịu những điều đó. Công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng là hứng chịu những lời khiếm nhã, hứng cho ban giám đốc và những người cấp trao trong công ty. Công việc của họ là thế, nhưng không có nghĩa rằng bạn có quyền mạt sát họ. Tôi đã hiểu, nên sau này có chuyện gì, tôi sẽ lùng ra căn cứ địa của giám đốc mà tới khiếu nại. Cúp làm ở nhà ngủ. Rất mệt, tôi chỉ có thể nói như thế mà thôi. Tôi đã không thể bò ra khỏi giường được vào 6 giờ 30 phút sáng vì cảm thấy đầu nặng trĩu. Tôi chợp mắt trong vô thức và đã ngủ đến gần 12 giờ trưa mới dậy nổi. Một kinh nghiệm nhỏ cho bạn khi làm việc văn phòng. Hãy luôn thủ sẵn áo lạnh, vì nếu khi điều hòa trong phòng làm bạn teo tóp thì bạn có đồ bảo hộ. Tôi nghĩ mình đã bị cái máy lạnh ở công ty hôm qua hại. Khi cảm thấy quá lạnh, lẽ ra tôi nên đề nghị anh Long cho mượn remote và thay đổi nhiệt độ. Dù sao thì, hãy luôn cố gắng giữ mình khỏe mạnh bằng thực phẩm hay tập thể dục thể thao để không yếu ớt như tôi. Chỉ ngồi phòng lạnh hơn thường ngày một bữa, đã lăn đùng ra bệnh. Một phần, công việc của văn phòng chính là việc bạn bị bệnh do văn phòng đem lại. Chiều, tôi đang nằm trên giường mơ mơ màng màng thì có điện thoại. Anh Long Leader gọi trách tôi tại sao không báo tin nghỉ, làm anh chẳng biết gì. Tôi ú ớ, chẳng biết nói sao, cứ câu nọ sọ câu kia. Đúng là tôi vô tâm, vô trách nhiệm quá. Nghỉ mà không xin phép, không gọi nổi một cuộc. Lúc này, tôi lại thấy một mối vô tâm to lớn khác. Đó là tôi thậm chí còn chưa có số điện thoại của anh trưởng nhóm mình. Trước khi đi làm, tôi nghĩ môi trường công sở hẳn phải hách dịch lắm. Kiểu như người với người khó mà chân thành yêu quý nhau. Ngay cả bản thân tôi đã vào đây mấy tuần cũng tự thấy mình khá lạnh lùng với số đông đồng nghiệp. Nhưng mọi suy nghĩ đó đều tan biến hết sạch sành sanh. Khi tối, anh Long lại gọi cho tôi, hỏi tôi đã khỏe hẳn chưa? Sáng mai có thể đi làm không? Có muốn chuyển sang làm ca chiều tối vào ngày mai không để có thể lên công ty trễ chút, nhân tiện cho tôi số điện thoại anh. Không quên nhắc nhở lại vụ nghỉ thì phải xin phép đàng hoàng. Tôi thấy mình sai quá, nếu anh Long bị sếp la thì đúng là lỗi của tôi. Anh Long vốn là người hiền lành thật thà, không có cái vẻ chứng tỏ uy quyền hay tỏ thái độ trên cơ như những gì tôi hay tưởng tượng về một người sếp. Lúc gần cúp máy, anh Long còn dặn tôi nhớ uống thuốc và ngủ sớm đi. Có những chuyện, nếu không thật sự dấn thân vào, sẽ không bao giờ hiểu được nội tình. Đi ngang qua một phòng chăm sóc khách hàng, xa rả âm thanh của hàng chục điện thoại viên, không bao giờ biết rằng cuộc sống của họ khi tháo tai nghe xuống là như thế nào, họ sinh hoạt ra sao vào lúc nghỉ trưa, quan hệ đồng nghiệp giữa họ ra sao. Còn nếu đứng từ ngoài tòa nhà, nhìn nhân viên đi ra đi vào, cũng không thể biết rằng các mối quan hệ của họ trong tòa nhà ấy diễn ra như thế nào. Mỗi tập thể đều có những cá thể tốt, cá thể không tốt, hòa trộn vào nhau tạo nên một tập thể đa màu sắc. Chỉ khi thật sự là thành viên trong tập thể ấy mới có thể cảm nhận và nhìn thấu, hiểu thấu để rồi từ đó mà nảy sinh tình yêu quý hay bực dọc với tập thể này. Suy cho cùng, khi chúng ta đi làm, không chỉ có chúng ta với công việc, chúng ta với khách hàng, mà còn có đồng nghiệp nữa. Đồng nghiệp cũng quan trọng như hàng xóm nhà bên cạnh vậy, không thể không tiếp xúc. Tôi đi ngủ tiếp đây, vẫn còn bị cảm. Được hâm nóng tinh thần. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào phòng họp team. Công ty đang có chương trình tặng quà cho các đơn hàng nào trên 500.000 đồng. Tôi biết đây là chiến lược của phòng marketing, nhưng trước nay chưa từng nghĩ rằng làm chăm sóc khách hàng trực hotline lại rất hay gặp rắc rối từ các chương trình khuyến mãi kiểu này. Đại khái là khách hàng có khi không mua cùng một hóa đơn là 500.000 đồng, vậy có thể nhận quà không? Họ có được hủy các đơn hàng riêng lẻ để đặt hàng lại vào cùng một hóa đơn không? Có một điều tôi rút ra được sau cuộc họp chính là phong thái và tư tưởng của trưởng phòng khác rất xa một nhân viên. Chính điều đó khiến họ trở thành một trưởng phòng. Tôi ngồi và lắng nghe thấy các nhân viên chỉ than vãn về sự phiền toái. Thậm chí có người còn tỏ ý muốn ngừng luôn chương trình tặng quà này đi. Leader thì là một kiểu khác. Họ đứng giữa hai làn đạn. Tôi thấy họ phải vừa lặp lại quy định của cấp trên, vừa đồng thuận và lắng nghe ý kiến của cấp dưới để thể hiện sự gắn kết. Một vị trí chẳng vui vẻ gì, sếp không ra sếp, lính không ra lính, trên thì bị đe, dưới thì bị búa. Khi chị trưởng phòng bước vào, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi họp cùng với trưởng phòng. Chị có giọng miền Bắc, cương nghị và chắc nịch, rất uy quyền và rõ ràng. Sự mạnh mẽ và chín chắn, bình tĩnh trong tác phong công việc của chị khiến tôi thích thú, thầm ngưỡng mộ. Khi chị truyền đạt thông tin, tôi hiểu vì sao có những người có tố chất làm lãnh đạo, có những người thì không. Chị có cái thần thái của một người lãnh đạo sáng suốt, uy nghiêm. Phải ưu tiên đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Mình làm dịch vụ thì phải cố gắng tư vấn cho khách sử dụng dịch vụ mình thuận tiện nhất. Các bạn không thể chỉ tư vấn cho có với khách hàng, các bạn hiểu không? Họ cần sự giúp đỡ của các bạn. Mọi sản phẩm, dịch vụ khi đến tay khách hàng, nhãn hướng dẫn sử dụng không đủ thông tin, từ ngữ mà các bạn đọc đôi khi khó hiểu hơn rất nhiều so với từ ngữ mà bạn nghe được, giải thích và làm rõ vấn đề để khách hàng biết rằng mình đang được phục vụ. Đó là tinh thần của phòng này. Lần đầu tiên, kể từ khi vào đây làm, tôi mới nghe được những điều đúng với những gì tôi đã hình dung về công việc chăm sóc khách hàng. Chị trưởng phòng thật sự rất khác với leader. Những gì chị nghĩ và truyền đạt về công việc này thật sự có một đẳng cấp khó tả. Hôm nay, tôi tiếp chuyện hai vị khách đặc biệt qua điện thoại. Đặc biệt là vì tôi đã từng tiếp họ trước đây, lắng nghe, ghi chú thông tin và chào họ. Hôm nay, họ lại gọi phàn nàn thông tin như trước. Họ không biết lần này cũng gặp tôi, nên họ nói rằng họ rất thất vọng khi chị nhân viên trước vẫn chưa giải quyết việc này cho em. Hay da, tôi phải hạ giọng xuống để cố gắng không cho họ nhận ra. Khi gắt máy, tôi thấy lòng mình buồn nhẹ. Thỉ nộ ái ố. 1. Hôm nay tôi lại làm ca tối. Ở công ty tôi có hai dạng ca làm. Ca sáng từ 8 giờ đến 5 giờ và ca chiều từ 12 giờ đến 9 giờ tối. Trưa nay, khi vừa lên công ty, tôi thấy chỗ bàn mình có một cô gái xinh đẹp đang ngồi lướt Facebook. Cô nàng vừa thấy tôi đến thì ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn rồi vội vàng đứng dậy, dọn túi, dọn áo khoác. Trong vài giây, tôi đã hiểu ngay vẻ mặt này là của một nhân viên mới toanh. Chẳng phải tôi thông minh gì, mà là tôi cũng từng như cô ấy. Ngồi chỗ của người khác lướt máy tính suốt mấy ngày đầu tiên, nên tôi dĩ nhiên hiểu ngay vì sao có cô gái lạ này ở đây. Tôi biết cô nàng này đang khó xử, lúng túng, nên tôi khoát tay, bảo nàng ta cứ ngồi đi. Tôi còn 15 phút nữa mới phải vào ca, mà nếu có đã đến giờ thì tôi ngồi uống cà phê sữa tí rồi vào máy làm việc cũng chẳng sao. Tôi nói tỉnh rụi, bỗng dưng thấy mình giống các vai ma cũ công sở trên phim truyền hình nhiều tập quá xá. Cô nàng mới vào công ty, tên Linh, lớn hơn tôi 1 tuổi, phong cách rất Hàn Quốc, với tóc uống nhẹ, màu nâu sáng, mái ngố phồng, da trắng sáng, thời trang đơn giản mà bắt mắt. Tôi nghĩ là từ sáng đến nay cô ấy chẳng có ai nói chuyện cùng, nên tôi cố gắng tìm chủ đề để trao đổi. Càng nói càng nhiều, cô ấy cũng thân thiện và dễ gần lắm. Tôi an ủi cô ấy một câu: không sao đâu chị, mới đi làm, chị phải chịu khó ngồi lướt Facebook và coi trang tin của công ty mình hơn 3 ngày mới được cho làm việc. Khi tôi nghe điện thoại khách hàng, tôi thấy Linh rất chăm chú theo dõi từng động thái của tôi. Bỗng tôi nhớ lại cách đây nhiều tuần, mình cũng chăm chú như thế khi ngồi cạnh chị Thư. Bây giờ tôi đã sỏi việc, đã là một nhân viên đủ điều kiện chịu trách nhiệm về các lời tư vấn của mình dành cho khách hàng. 2. Hôm nay và hôm sau, chị Thư không đến làm vì có kỳ nghỉ phép nên trống máy. Anh Long xếp chị Linh ngồi vào. Vì vẫn là nhân viên mới nên chị Linh chưa được nghe like. Tôi và chị Linh khá hợp tính, như tôi với chị Thư ngày trước, rất nhanh chóng kết thân và đùa cợt nhau không thôi. Môi trường làm việc tuy vui vẻ hơn, nhưng công việc vẫn chẳng ngơi nghỉ. Hôm qua, dù phải làm ca tối, về đến nhà lúc tận 10 giờ, nhưng sáng nay tôi vẫn phải lên công ty đúng 8 giờ cho kịp giờ làm. Trước đây, tôi chẳng quen dậy sớm, đi làm được hơn tháng rồi, mà tôi vẫn chưa quen với nhịp sống này. Thế nên có một số buổi sáng như sáng nay, tôi phải mua một ly cà phê sữa cỡ đại để vực mình tỉnh táo trước ngồm ngộm cuộc gọi. Những vấn đề của khách khi gọi đến tìm chúng tôi cũng chỉ lanh quanh có thế. Nhưng tôi thật sự cảm thấy khó chịu và mệt mỏi trước những trường hợp như: không biết phải sử dụng hệ thống thế nào, hỏi những thông tin đã có sẵn trên màn hình máy tính mà họ cũng đang ngồi ngay trước màn hình máy tính. Tôi là một đứa khá khó tính nhưng ít khi nóng giận. Dù vậy, tôi cũng đã bị chọc tức đến nỗi không giữ được giọng điệu ngọt ngào lịch thiệp. Trước khi mới vào công ty, mới làm công việc này, tôi nghe các chị nói chuyện sằng sẵng với khách hàng, tỏ ra bực dọc và miễn cưỡng dùng các từ dạ ạ, thì tôi cảm thấy các chị làm vậy không chuyên nghiệp, làm việc không đúng phép. Nhưng phải làm rồi, phải nghe hàng trăm cuộc, chịu đựng hàng loạt khách với các vấn đề quá sức cáu tiết. Tôi mới thấm thía, thử hỏi chỉ là một chuyện đăng ký tài khoản, đăng nhập thông tin, hệ thống đăng ký đơn giản không cần phải xác nhận một cái gì cả, mà còn phải để mình nói đi nói lại, chỉ từng bước li ti thì sao lại không phát bực cho được. Công việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng, làm điện thoại viên Ai cũng nghĩ là nhàn hạ lắm, vì chỉ cần ngồi một chỗ, ngồi máy lạnh, lướt máy tính, không cần động não, thảnh thơi vô cùng. Nhưng tôi từng đọc được một câu kiểu đại ý rằng, nếu công việc không làm khổ bạn, thì sẽ chẳng có ai trả lương cho bạn cả. Đúng vậy đó. 3. Đây là lần đi trễ thứ 3 của tôi từ khi vào công ty. Nhiều lúc ngồi trong công ty, trước màn hình vi tính, nhìn vào cái bảng Excel gồm các thông tin khách hàng và trường hợp ghi chú để xử lý, tôi thấy mình lạc lõng và bế tắc. Tôi cảm thấy ức chế và điên rồ, chỉ muốn hất tung bàn, bỏ hết tất cả các cuộc gọi, các vấn đề và đi khỏi công ty này, không quay trở lại. Tôi quá mệt và quá bực với các lời chửi thề, những câu trách cứ, những giọng hách dịch đe dọa của khách. Khi tôi ngồi thừ ra như vậy và trong đầu tôi chạy các thông tin trên, nghĩa là tôi vừa gác máy một cú like rất rất hại não. Dĩ nhiên, tôi không hất bàn, vì máy tính hư hao tôi sẽ phải đền và cũng không bỏ ra khỏi công ty một đi không trở lại vì tôi vẫn chưa nhận lương tháng đầu tiên. Tôi chỉ ý nhị nhìn sang chị Hiền, tự nói với chính mình. Tại sao cô ấy có thể làm được công việc này 2 năm, còn mình thì không? Rồi nếu một câu nói khác xẹt qua đầu tôi, hãy nhìn chị ấy, cấu kỉnh thế nào với khách kìa, đừng tự lừa dối mình nữa, nghỉ việc đi. Tôi sẽ nhớ lại hình ảnh của chị Thư để tự an ủi bản thân. Chị Thư đã làm ở đây hơn 6 tháng, vẫn luôn ngọt ngào với từng trường hợp và sống vui vẻ yêu đời. Mục tiêu của My bay đi đâu mất rồi? Lúc này, để mình bình tĩnh lại, tôi sẽ đi mua cái gì đó lạnh lạnh uống, hoặc ngọt và lạnh. Tôi bắt đầu đeo tai nghe và sẵn sàng đón tiếp các cuộc điện thoại hại não cận kề. Làm điện thoại viên không phải là một công việc nhàn hạ. Làm điện thoại viên nói riêng và chăm sóc khách hàng nói chung. Khi bạn được một công ty tuyển dụng vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, bạn cần hiểu rằng công việc của bạn là đang làm ngọn mũi tàu. Bạn biết đó, ngọn mũi tàu chẳng có công năng gì cả, ngoại trừ việc để cho đẹp cái tàu và cho sóng biển có nơi tấp vào chát chút. Mũi tàu không phải là chân vịt, không phải là ống khói, không phải là vô lăng, không phải là ba buồm, mà chỉ là một cái ngọn vút ra mà thôi. Vậy đó, bộ phận chăm sóc khách hàng giống như mũi tàu vậy, không có ý đề cao đâu, mà điều đó có nghĩa là khi bị khách hàng tố tụng khiếu nại, kiện cáo gì, thì chúng tôi luôn là người chịu trước tiên. Khi khách hàng tạt một xô nước vào công ty, người bị ướt nhiều nhất là người đứng hàng trên cùng, tức là chúng tôi, tức là chúng ta. Nếu bạn nghĩ rằng mình nên chọn làm một nhân viên chăm sóc khách hàng, một điện thoại viên vì công việc an nhàn, có thể giúp đỡ được người khác, có thể ứng dụng các bài học về tâm lý hay kỹ năng giao tiếp của mình, thì xin các bạn hãy nghĩ kỹ lại 10 lần nữa. Nhắc thêm, tâm lý và kỹ năng giao tiếp không giúp được gì khi bạn đã nổi nóng. Bạn sẽ cần có một ly nước đá, cà phê sữa, trà sữa hay cái gì ngọt ngọt nữa thì càng có ích. Ngày mai là ngày tôi được nghỉ làm. Vì chủ nhật này tôi phải trực ca nên mai sẽ là ngày tôi ngủ và thả lỏng cơ não lẫn màng nhĩ. Tôi sẽ được bình tĩnh trong một ngày. 4. Hôm nay tôi trực ca tối. Thật ra tôi và cũng chẳng ai trong phòng này thích trực ca tối cả. Vì trực ca tối tuy không nhiều like nhưng cảm giác mình phải làm thêm. Dù tính ra cũng 8 tiếng khiến ai cũng thấy mỏi mệt uể oải. Hôm nay tôi đi làm về tối và tôi phát hiện ra con đường về lúc 9:30 tối có nhiều điều để ngắm nhìn hơn con đường về kẹt xe lúc 5:30 chiều. Tôi thấy nhiều cô gái xinh đẹp hơn, chân dài, mặc quần sọt ngắn, đùi rất nuột. Tôi thấy các cô được ngồi sau xe tay ga, tôi thấy rất nhiều trang phục mốt mà ban ngày hiếm khi được thấy. Chả lẽ đồ đẹp ở Sài Gòn chứ thực sự có thể mặc ra đường vào buổi tối sao? Sài Gòn đẹp nhất là sau khi lên đèn. Câu này tôi nghe nhiều người nói rồi. Lúc trước tôi nghĩ do ánh đèn làm Sài Gòn đẹp, nhưng bây giờ tôi nghĩ là do thời trang của các cô nữa. Khi tôi chạy xe từ công ty về nhà vào buổi tối, tôi thấy bên vệ đường có hai người đàn ông ngồi. Họ ăn bận mỏng manh, cũ kỹ. Đậu bên cạnh là hai chiếc xe mà nhìn vào biết ngay là xe ôm. Họ ngồi trên vỉa hè, tự nhiên như thể đây là cái bàn nhỏ ở trước sân nhà. Họ bày ra một chai rượu, hai cái ly con và một bao ni lông mở miệng đựng mồi nhắm. Họ nhìn ra đường, người đàn ông bên trái đang kể với người đàn ông bên phải một câu chuyện dáng ông ngã ngã vào bạn mình. Người bên phải thì cười khà khà, gật gù. Người bên trái thì mắt vẫn dõi ra dòng xe cộ buổi tối lóa ánh đèn, miệng vẫn hồ hởi, vừa cười vừa kể. Không hiểu sao tôi mỉm cười trước hình ảnh đó. Mọi mệt mỏi của tôi khi phải chạy xe về buổi tối sau hàng giờ ngồi trực điện thoại nhanh chóng tan đi nhiều phần. Tôi thấy cuộc sống thật đẹp, đẹp dung dị mà thiết tha. Nhà tôi ở quận 8, tôi thường chạy về bằng đường qua cầu chữ Y. Trên cầu là nơi ngủ và làm việc của ba người vô gia cư. Hôm nay tôi vừa chạy lên qua chân cầu một đoạn, tôi thấy một trong hai người vô gia cư đang ngồi ăn bánh mì. Tôi mỉm cười khi thấy ông ta đang dùng bữa tối. Khi chạy lên đến nửa cầu, nơi ngủ của hai người vô gia cư còn lại, tôi thấy có hai cô gái trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, gầy gầy nhỏ nhỏ. Một cô ngồi trên xe máy, phía trước là bao ni lông to đầy bánh mì. Cô kia thì khệ nệ xách một túi bánh mì khác, đang cúi đưa cho hai người hai phần. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất hoang mang về xã hội mình đang sống khi đọc báo, đặc biệt là báo mạng. Những vụ lừa lọc, giết người, cướp kéo lê. Tôi là đứa hay huyễn hoặc, nên đôi khi chỉ đọc một sự việc trên báo, tôi cũng tưởng tượng ra cảnh nó xảy ra với mình. Nhưng những buổi tối đi làm về trễ như thế này, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi nhìn thấy xã hội thật hơn, cảm nhận khác với cái cảm nhận mà hàng trăm tờ báo nhét vào mắt tôi mỗi ngày. Công việc hôm nay ở công ty chẳng khác mọi ngày là mấy, nên tôi cũng không biết kể gì. Chỉ mới làm việc ở đây hơn tháng mà tôi đã không còn biết kể gì về ngày làm việc của mình rồi. Thật là ổn định làm sao? Tôi không hiểu sao nhiều người lại thích tìm một công việc ổn định. Ổn định theo kiểu như thế thì rất chán các bạn ạ. Ổn định tức là bạn sẽ tắt hết mọi tham vọng và niềm vui của ngẫu hứng trong cuộc sống của mình.